Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 75 và 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt năm 95, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà quan sát kỳ cựu về bang giao Mỹ-Việt, đã có một bài nghiên cứu lý thú đăng trên số mùa xuân 2015 của tập san The Cairo Review of Global Affairs do Đại học Mỹ tại Cairo, Ai Cập xuất bản, mang tựa đề After the Fall of Saigon, tạm dịch là Sau khi Sài Gòn thất thủ. Trong vòng 15 trang, tác giả đã lược lại một số nét chính trong tình hình Việt Nam và quan hệ Mỹ-Việt trải dài trong 70 năm, từ 1945 đến năm 2015. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài nghiên cứu đã được nêu bật trong hàng tiểu tựa: cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và tình bạn bất ngờ nối tiếp theo sau. Điểm đáng chú ý là bài viết không chỉ giới hạn sự can dự của Mỹ trong giai đoạn thường được giới sử học gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, tức là thời kỳ Mỹ rầm rộ tham chiến tại Việt Nam, mà bài viết đã gộp luôn cả hai cuộc chiến trước đó và sau đó. Tác giả giải thích, bên ngoài Việt Nam, đôi khi người ta quên rằng Hoa Kỳ cũng đã dấn sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương đầu tiên 1946-1954 và cũng sẽ can dự vào cuộc chiến tranh Đông Dương thứ ba từ năm 1979 đến năm 1989. Hậu quả của sự can dự này, theo tác giả, rất nghiêm trọng, xin trích. Ba cuộc chiến đó đã mang lại những đổ vỡ to lớn về vật chất, kinh tế, xã hội, đạo đức cho Việt Nam và gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như sự phân cực giữa người Việt Nam với nhau. Đối với tác giả, chính các hệ quả đó đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc khi thấy rằng 40 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, quan hệ đã trở nên rất tốt đẹp giữa hai nước từng là đối thủ. Đã không chỉ hòa giải với nhau mà quan hệ song phương lại còn đang phát triển mạnh trên nhiều khía cạnh. Tiến trình xích lại gần nhau đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã giúp thúc đẩy sự hòa giải ngay giữa những người Việt Nam trước đây từng đối đầu gay gắt với nhau. Trong phần điểm lại vai trò của Mỹ trong ba cuộc chiến tranh Đông Dương, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã nêu lên nhiều yếu tố ít được nói đến một cách rộng rãi. Một trong những yếu tố này là vấn đề tù binh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh, gọi tắt là POW/MIA, mà theo giáo sư Long đã được phía Mỹ dàn dựng lên và thổi phồng thành cản lực chính để từ chối giải hòa với Việt Nam. Một nhận xét thứ hai đáng lưu ý là sự kiện trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là từ năm 79 đến năm 89, Mỹ đã về hùa với Trung Quốc để thúc ép Việt Nam trên vấn đề Campuchia. Theo giáo sư Long, chính điều đó đã có tác dụng đẩy Hà Nội về phía Bắc Kinh sau khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc tái lập bang giao vào năm 1992. Tuy vậy, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, ngày nay khi bang giao Mỹ-Việt đã được bình thường hóa, Hoa Kỳ đã thấy rõ mối lợi về phương diện địa lý chính trị của việc tăng cường quan hệ với Việt Nam vào lúc Trung Quốc vươn lên thành một cường quốc kinh tế và quân sự tại châu Á. Một trong những quan ngại của Mỹ là Trung Quốc thống trị Biển Đông, trong lúc Việt Nam là quốc gia có bờ biển, chạy dọc theo gần như toàn bộ chiều dài của tuyến hàng hải, nơi qua lại của khoảng 60% hàng hóa chuyển vận bằng đường biển. Trong phần kết luận của bài nghiên cứu, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã không ngần ngại lưu ý Hoa Kỳ là phải biết rút tỉa kinh nghiệm từ quá khứ để xử lý tốt hai vấn đề nhạy cảm và gắn với nhau là bán vũ khí cho Việt Nam và buộc Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Theo giáo sư Long, xin trích, Hoa Kỳ không nên đi quá trớn trong lĩnh vực nhân quyền như họ đã từng làm trên vấn đề POW và MIA. Vũ khí của Mỹ sẽ giúp Việt Nam chia sẻ gánh nặng an ninh của khu vực Đông Á với Hoa Kỳ trong tư cách một đối tác tự lực cánh sinh, chứ không phải là một con rối của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã giải thích rõ hơn về một số nhận định đã nêu trong bài viết đăng trên tạp san của Đại học Mỹ ở Cairo, đặc biệt là cách thức mà cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Kissinger dàn dựng vấn đề POW/MIA, tức là tù binh và người Mỹ mất tích, để phá vỡ kết quả của hòa đàm Paris, tiếp tục chiến tranh cho đến tận năm 1975, rồi sau đó vẫn viện cớ này để phá hoại các nỗ lực bình thường hóa bang giao. Sau đây, mời quý vị nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Trước hết, trong suốt quá trình can thiệp của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1968, chưa bao giờ cái vấn đề mà sau này Mỹ gọi là vấn đề tù nhân chiến tranh và người mất tích, mà người Mỹ gọi là Prisoner of War, Missing in Action Issue, được gọi tắt là POW/MIA. Đây là vấn đề mà Richard Nixon dàn dựng sau khi lên làm tổng thống để phá hủy những gì mà Mỹ đã đồng ý với các phía Việt Nam tại hòa đàm Paris trong những tháng cuối của nhiệm kỳ của tổng thống Lyndon B. Johnson. Nên nhắc lại là từ tháng 11 năm 1968 cho đến khi lên nhậm chức tổng thống, thì vào ngày 20 tháng Giêng năm 1969 thì Richard Nixon đã bảo tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tìm đủ mọi cách để phá hủy những kết quả đã đạt được tại hòa đàm Paris. Năm ngày sau khi lên nhậm chức tổng thống, Nixon đã bảo Henry Cabot Lodge, người đã được phái sang Paris thay ông Avril Harriman làm trưởng đoàn đàm phán, lập tức đưa ra điều kiện tiên quyết là miền Bắc phải tính sổ đầy đủ hoàn toàn, tiếng Anh gọi là full accounting, đối với người Mỹ bị mất, và phải thả hết những tù nhân chiến tranh, hay là tù binh POW, trước khi có thể tiếp tục đàm phán các người khác. Nixon đã cố tình dàn dựng cái việc này để làm tê liệt hòa đàm ở Paris suốt 4 năm sau đó. Cho nên khi mà tôi nói vấn đề này thì tôi muốn cho biết rằng là không những mà Nixon làm vấn đề đó, mà một tháng sau khi Mỹ đưa ra vấn đề POW/MIA nói trên như là một điều kiện tiên quyết, thì các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu bay đến khắp nơi trên đất Mỹ để thiết lập hệ thống dùng vấn đề này để gây dựng phong trào vận động quần chúng Mỹ tiếp tục ủng hộ chiến tranh. Thì đến đầu năm 71, cái vấn đề dàn dựng mà tôi đã nói là có kết quả đến nỗi mà Nixon đã dám tuyên bố công khai và rõ ràng rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quân đội và không quân ở Việt Nam cho đến tôi xin trích dịch, khi nào còn một người tù nhân Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Vì vấn đề trao đổi tù binh chỉ có thể giải quyết sau khi có một hòa ước. Việc Nixon nói quả quyết như trên đã buộc một nhà báo nổi tiếng ở Mỹ tên là Tom Ritter viết trong một bài đăng ngày 25 tháng 5 năm 1971 là theo định nghĩa của Nixon thì Mỹ, mà tôi xin trích dịch ông ấy, có thể sẽ phải tiếp tục giữ quân và tù binh vĩnh viễn ở đó, tức là ở Việt Nam. Thì rõ ràng là chính người Mỹ cũng thấy cái ý của Nixon trong cái vấn đề dàn dựng này.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, trong cái phần giáo sư vừa trình bày, giáo sư có nói đến vai trò của ông Henry Kissinger trong việc mà dàn dựng, ngụy tạo hoặc là thổi phồng cái vấn đề MIA-POW. Nhưng mà ngoài việc mà cho thành lập cái liên minh quốc gia của gia đình các tù nhân và người Mỹ mất tích ở Đông Nam Á đó, thì ông Henry Kissinger còn làm những điều gì khác mà như giáo sư nói mà để dàn dựng cái hồ sơ này?
Có rất nhiều việc, nhưng mà tôi xin kể một số chuyện. Sau khi cái hiệp định Paris đã được ký kết, thì hai bên trao đổi tù binh trong thời hạn là 60 ngày. Hai bên là tôi nói là miền Bắc và Mỹ. Thì phía bên Việt Nam với miền Bắc đã trao cho phía bên Mỹ còn nhiều tù binh hơn là trong danh sách mà phía Mỹ đã chính thức đưa cho Việt Nam trước khi ký hiệp định. Mỹ đã rất thỏa mãn. Và Tổng thống Nixon đã tuyên bố trong một buổi tiệc chào đón các cựu tù binh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 5 năm 1973 là tất cả các tù binh đã được trả về. Buổi tiệc này đã được truyền hình đến mọi nơi trên nước Mỹ. Ngày 1 tháng 2 năm 1973, thì Nixon đã viết một lá thư riêng, không công bố. Sau đó thì người ta mới biết cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam 3,25 tỷ Mỹ Kim để hàn gắn vết thương chiến tranh. Đây là một vấn đề đã được đề cập đến trong Hiệp định Paris. Nhưng Nixon và Kissinger không muốn giữ lời hứa, cho nên sau đó Kissinger đưa cho phía Việt Nam danh sách ngụy tạo, nêu lên 80 trường hợp mà tiếng Anh gọi là discrepancy cases. Hai chữ này có thể dịch là những cái trường hợp mà hai bên chưa thống nhất. Tức là phía bên Mỹ nghĩ là có mất tích, nhưng mà phía Việt Nam thì có thể không biết hay là có thể không cho thông tin đầy đủ. Nhưng thật ra thì trong cái hồ sơ chính thức của Mỹ thì tối đa là chỉ có 56 trường hợp mà chính phủ Mỹ biết là Việt Nam khó có thể cho thông tin được đầy đủ, bởi vì một số trường hợp này là ở bên Lào, trong phần Việt Nam. Vậy mà trong một cuộc tường trình trước Quốc hội Mỹ sau này, vào ngày 20 tháng 9 năm 1992, thì ông Roger Shield, người đứng đầu chương trình POW MIA của Lầu Năm Góc năm 1973 đó, lúc đó ông đứng đầu đó, thì cho biết rằng Hoa Thịnh Đốn đã cố tình ngụy tạo danh sách với những tên mà phía Mỹ biết chắc rằng phía Việt Nam không thể nào biết được và không bao giờ có thể trả lời được cho phía Mỹ. Thành ra Kissinger dùng cái hồ sơ ngụy tạo này để có thể nói ở một cuộc điều trình trước Quốc hội Mỹ ngày 7, 10, 11 và 14 tháng 9 năm 1973, khi mà ông ta đã được Quốc hội hỏi để có thể làm ngoại trưởng. Thì ông Kissinger nói rằng là phía Việt Nam đã không trả lời thỏa mãn được các vấn đề người Mỹ mất tích. Thành ra phía Mỹ sẽ không thi hành một số lĩnh vực của Hiệp định Paris, như là việc viện trợ kinh tế. Tất nhiên là mình muốn chạy làm cái vấn đề hàn gắn vết thương ở chiến tranh. Nhưng ngược lại thì Kissinger cũng ngay trong những cái ngày đó đã dùng cái việc tù nhân, tù binh và dùng việc người mất tích, người tạo đó để xin Quốc hội Mỹ đòi tăng viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Và không những như thế mà thôi, ví dụ như là sau khi, tôi xin cho một ví dụ nữa, là sau khi Bill Clinton lên làm tổng thống và có bàn bạc về vấn đề, nghĩa là phát triển quan hệ đối với Việt Nam, thì Kissinger và Brezhnev Brzezinski đó, tức là người cố vấn an ninh cho tổng thống Carter đó, đã rất sợ là Mỹ sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cho nên cả hai đã dùng cái vấn đề POW/MIA này để tìm cách phá tổng thống Clinton. Một ví dụ là vào ngày 13 tháng 4 năm 1993 đó, thì trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình McNeil Lehrer News Hour, cả hai nói rằng hàng trăm tù binh Mỹ đã bị Hà Nội giết và chôn cất bí mật, và do đó không thể thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, The Wall Street Journal, và ngày 13 tháng 4, The New York Times, đã trích Brzezinski nói rằng Việt Nam đã giết hàng trăm sĩ quân Mỹ một cách tàn nhẫn. Nguyên văn là như thế này: The Vietnamese took hundreds of American officers and shot them in cold blood. Brzezinski phát biểu như thế và Kissinger đồng ý là dựa trên một tài liệu mà học trò Brzezinski đã ngụy tạo và đã được các nhà nghiên cứu Mỹ phủ định rất nhiều lần trong hai năm trước đó, tức là từ năm 1991 tới đi. Thì điều này chứng tỏ là Kissinger và Brzezinski đã cố dùng tài liệu ngụy tạo để quan hệ Mỹ-Việt không thể cải thiện hay là phát triển được.
Dạ, thưa như giáo sư có nói trong bài viết của giáo sư, tức là quan hệ Việt-Mỹ sau khi cái vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh và tù nhân Mỹ đó thì đã được giải quyết một cách tương đối, thì cái quan hệ hai bên đã có những cái tiến triển. Thì trong phần kết luận của bài viết đó, thì giáo sư là có nhắc đến vấn đề nhân quyền là hiện nay đang được Mỹ cho là trở ngại lớn nhất trong cái quan hệ với Việt Nam, và đặc biệt là trong vấn đề quân sự, tức là bán vũ khí cho Việt Nam. Và giáo sư đã cho rằng là Mỹ không nên đi theo vết xe đổ của vấn đề mà MIA như vậy. Phải chăng là ý giáo sư cho là không nên liên kết vấn đề nhân quyền với nhiều vấn đề khác quan trọng hơn trong cái quan hệ Việt-Mỹ hiện nay?
Thì hiện nay ở Mỹ có nhiều tổ chức và nhiều đoàn thể dùng vấn đề nhân quyền để cản trở sự cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Như tôi nói trong cái bài là vấn đề nhân quyền là vấn đề rất là quan trọng, vấn đề quan trọng cho mỗi cá nhân, cho mỗi nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cái vấn đề nhân quyền này có thể giải quyết riêng rẽ, rõ ràng, minh bạch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà bó cái vấn đề nhân quyền này vào vấn đề an ninh cho toàn khu vực và vào những vấn đề khác ấy, thì chỉ có hai cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền cũng như việc bảo vệ lợi ích của hai nước và các nước khác trong khu vực. Đây là lúc cả Việt Nam và Mỹ cần nhau để bảo vệ an ninh như tôi mới vừa đề cập. Trong đó có vấn đề đe dọa và lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông. Hiện nay có những thế lực muốn trói tay cả Mỹ và Việt Nam bằng những yêu cầu liên quan đến nhân quyền, liên quan đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và một lô các vấn đề khác. Những vấn đề về nhân quyền, về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần được bàn cãi và giải quyết một cách độc lập, minh bạch vì nó, chứ không nên buộc tất cả vào một gói luân dùng rồi làm tê liệt quan hệ như bài học POWMIA đã cho ta thấy. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, cái vấn đề an ninh chung cho khu vực là vấn đề rất quan trọng. Không nên đem vấn đề an ninh chung cho khu vực làm con tin cho bất cứ một cái vấn đề gì, mà đặc biệt là những vấn đề cần nhiều thời gian để giải quyết, cần có sự tin tưởng của nhau để giải quyết. Bởi vì có rất là nhiều người, cả bên Mỹ lẫn bên Việt Nam, muốn phá vỡ cái sự tin tưởng giữa Mỹ và Việt Nam để cho cái quan hệ của hai bên không được cải thiện, hay là khó được cải thiện.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.